dòng máu lạc hồng 4000 năm, dòng máu đỏ tươi chảy trong tim mình, nói dòng lạc hồng giống dòng tiên nguyên ôm bao đời đất mẹ. Nhịp trống hào hùng mãi còn vang, bao lớp người đi ra nơi biển thủy, hình bóng mẹ già đứng đợi con tạc vào xứ xa.
Quý vị đang theo dõi Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Trần Anh thân ái kính chào quý thính giả khắp mọi nơi. Và bây giờ kính mời quý vị theo dõi diễn đàn văn hóa và lịch sử Việt Nam với Trần Anh cũng như là giáo sư Đoàn Viết Hoạt. Ở bên kia đầu dây xin chào giáo sư Đoàn Viết Hoạt.
Vâng, chào anh Trần Anh và chào toàn thể quý vị.
Vâng, kính thưa quý thính giả, ngày hôm nay chúng ta mở ra một cái bối cảnh mới trong cái thế kỷ, cả hai thế kỷ thứ 20 và thế kỷ 21, chúng ta có một cái cơ hội đi sâu vào những cái viên gạch đầu tiên để xây dựng một nước Việt Nam sau sau khi thoát ra khỏi được cái một cái chế độ gọi là giống như là Hán hóa của Trung Hoa đã đặt áp đặt lên Việt Nam của chúng ta trong một thời gian rất là dài. Và ngay cả khi mà các quan lại của Việt Nam của chúng ta cố gắng để mà thoát ra thì cuối cùng nó vẫn còn có những cái dư âm của nó. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ nhìn lại một cái bối cảnh Việt Nam được thành hình như thế nào sau cái thời gian đó, và Việt Nam như thế nào vào cái thế kỷ thứ 21 này. Chúng ta học được những cái gì ở trong cái lịch sử của lịch sử thứ 20. Thật sự ra thì nếu mà chúng ta trong suốt thời gian qua chúng ta đã phân tích rất nhiều, có những cái điểm mà cái thế kỷ thứ 20 đã khai sáng ra một cái Việt Nam theo cái đường lối của cụ Phan Chu Trinh cũng như là cụ Phan Bội Châu, thì chúng ta thấy rằng một nước Việt Nam thật sự lúc bây giờ có độc lập, có dân chủ, và đặc biệt là người dân được hưởng tất cả những cái thành quả của cái cuộc xây dựng một nước Việt Nam như vậy. Nhưng mà dĩ nhiên là cái cuộc xây dựng đó nó chưa có hoàn tất, và cho tới giờ này và sang tới thế kỷ thứ 20 thì chúng ta có cái trách nhiệm là chúng ta phải nối tiếp, và để chúng ta học hỏi những cái gì là những cái mà bất cập của cái thế kỷ thứ 20 mà chúng ta chưa có hoàn tất được, thì ngày hôm nay chúng ta tìm hiểu coi xem những gì chúng ta có thể dùng cái lịch sử để chúng ta thăng tiến cái tương lai của chúng ta, để tiến hóa cái tương lai của chúng ta, đặc biệt cho con cháu của chúng ta. Thì những cái viên gạch đầu tiên mà đã xây dựng là cái phong trào để mà xây dựng một Việt Nam mới, thì cái viên gạch đầu tiên là phong trào Duy Tân và Đông Du, chúng ta cũng đã bàn rất nhiều trong thời gian qua. Ngày hôm nay chúng ta sẽ điểm qua những cái bối cảnh để thành hình cái Việt Nam sau cái thời cả Pháp thuộc và sau cả một cái thời bị Hán hóa. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ được đề cập tới cái vấn đề này. Dĩ nhiên là cái đề tài này sẽ còn rất nhiều, và chúng ta sẽ đi từng bước một. Thì khi mà chúng ta lấy hai cái thế kỷ đó ra để mà chúng ta vừa học hỏi và chúng ta vừa mới áp dụng vào cho cái trong tương lai, thì có thể chúng ta đưa ra hai một cái hình ảnh rất là rõ ràng, nó tương phản với nhau rất là rõ ràng. Cái đầu thế kỷ thứ 20 thì chúng ta thấy rằng mặc dù là triều đình là người cai trị đất nước, nhưng mà thật sự đằng sau cái triều đình nó là bàn tay của người Pháp. Nhưng mà vào tới cái cuối thế kỷ thứ 20, và đặc biệt là cho tới ngay cho tới giờ phút này, tức là đầu thế kỷ thứ 21, thì chúng ta thấy rằng mặc dù Cộng sản là những người hiện tại bây giờ đang lèo lái con tàu để xây dựng đất nước, nhưng mà trực tiếp hay gián tiếp chúng ta thấy rõ là cái bàn tay của Trung Cộng nằm đằng sau rất là quan trọng. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đề cập tới cái bối cảnh nó như thế nào. Thì xin mời giáo sư Đoàn Viết Hòa có một cái bối cảnh chung, rồi chúng ta dĩ nhiên chúng ta còn rất nhiều cái thời gian để chúng ta phân tích từng cái hoàn cảnh một, nhưng mà ngày hôm nay có lẽ chúng ta đề cập tới cái vai trò của người Pháp đã giúp cho cụ Phan Chu Trinh cũng như là cụ Phan Bội Châu cũng như là cả phong trào Duy Tân cũng như là Đông Du làm thế nào để đạt được những cái ước mơ của nửa chừng còn đang dang dở của cụ Phan Chu Trinh. Và nếu còn giờ chúng ta sẽ phân tích sang tới cái vai trò của Trung Cộng, thưa giáo sư.
Anh Trần Anh, hôm bây giờ chúng ta mở đầu một cái buổi thảo luận trong cái giai đoạn mới trong nhiều kỳ tới đây đó, mà nói về cái tình hình Việt Nam hiện nay đó và đầu thế kỷ 21. Thực sự ra như chúng ta đã biết đó, là lịch sử nó hay có những cái lúc quay trở lại. Tất nhiên quay trở lại không phải hoàn toàn giống như là trước, nhưng mà nếu chúng ta so sánh cái đầu thế kỷ 21 với cái đầu thế kỷ 20 đó, thì tôi thấy nó có rất nhiều cái rất là trùng hợp và rất là thú vị. Thí dụ như là vừa rồi chúng ta vừa ở Việt Nam vừa tiếp đón Tổng thống Obama, và Tổng thống Obama có đọc bài diễn văn mà có thể nói là gây chấn động trong cái giới trẻ Việt Nam. Ông ấy có hai cái buổi, một cái buổi nói chuyện trước khoảng độ 2000 người, mà đa số chúng ta nhìn ở trong cái video thì thấy là rất là trẻ. Và một cái buổi nói chuyện với những cái người nhà kinh doanh trẻ tại Sài Gòn. Thì nó làm cho tôi nhớ đến cái bài nói chuyện của Albert Sarro. Nếu quý vị đọc lịch sử thì biết rằng Albert Sarro là toàn quyền Pháp, nổi tiếng ở tại Việt Nam vào đầu thế kỷ 20. Khi mà người Pháp đã bình định được Việt Nam, có thể nói là dẹp hết tất cả các phong trào chống đối. Tất nhiên là không có nghĩa là dẹp hoàn toàn, nhưng mà những cái phong trào chống đối mà có thể gây trở ngại cho tất cả những cái chương trình kiến thiết Việt Nam và Đông Dương nói chung của người Pháp thì gần như là không còn bao nhiêu nữa. Thì Albert Sarro vào ngày 27 tháng 4 năm 1919, trước khi ông rời khỏi Đông Dương để trở về Pháp sau một thời gian làm toàn quyền, thì ông đọc một cái bài diễn văn tại Văn Miếu, Hà Nội. Văn Miếu là cái nơi ông chọn để mà đọc cái bài diễn văn. Văn Miếu nó cũng giống như cái trường đại học của Việt Nam, mà như chúng ta đã biết, nó có từ cái thế kỷ thứ 11, một trong những trường đại học có thể nói là cổ nhất của Á Châu, có thể là cả thế giới luôn. Tất nhiên là dưới cái khổng học. Thì ông đã chọn Văn Miếu để ông đọc bài diễn văn. Mà cái buổi đó là do một cái hội của người Việt, tất nhiên là Việt Pháp, có cả người Pháp trong đó, là hội Khai Trí Tiến Đức tổ chức. Và theo như tường thuật của báo chí thời đó, 3.000 người tham dự. Thì tôi không biết là ở tại Văn Miếu thì 3.000 người ngồi ở đâu và như nào, thì cái đó mình không cần quan tâm. Nhưng mà cái tôi muốn nói đó, tôi muốn so sánh cái diễn văn của Tổng thống Obama và cái diễn văn của Albert Sarro ở mấy điểm. Tất nhiên là Albert Sarro là cái thời đầu thế kỷ 20, là cái thời mà thế giới nó còn không phải văn minh như tiến bộ như bây giờ. Không phải là cái thế giới mà có thể nói là toàn cầu như bây giờ, tất nhiên. Nhưng mà trong cái bài của Albert Sarro thì có nói đến một vấn đề rất là thú vị, là nhân quyền. Trong bài đó ông nói rằng nước Pháp là nước nhân tôn trọng nhân quyền, là cái tư tưởng về nhân quyền của nước Đại Pháp, Mẫu Quốc. Thì người An Nam cần phải học, cần phải theo. Thì ông Tổng thống Obama đọc bài diễn văn, tất nhiên là lịch sự hơn, nhã nhặn hơn, tôn trọng người Việt hơn. Không phải như Albert Sarro nói rằng là nước Đại Pháp là nước mẹ, Mẫu Quốc, và coi các thần dân Việt Nam như là con, những đứa con thân yêu của Mẫu Quốc. Mẫu Quốc muốn khai sáng, muốn mở mang, muốn đưa cái tư tưởng nhân quyền đến, vân vân. Nhưng mà nếu chúng ta so sánh cái bối cảnh của đầu thế kỷ 20 với bối cảnh của đầu thế kỷ 21, tôi muốn đem hai bài diễn văn để mà mở đầu cái cuộc thảo luận của chúng ta về cái việc Việt Nam ở đầu thế kỷ 20 tìm cách trong khi đã bị nước Pháp đô hộ hoàn toàn. Thì người Pháp tìm cách để khai sáng cho người Việt Nam, tìm cách đưa nước Việt Nam ra khỏi cái ảnh hưởng của Trung Quốc, của Hán học, của Nho học, và muốn đưa hẳn cái Tây học vào. Thì bây giờ ở đầu thế kỷ 21 cũng một cái bối cảnh nó có những cái ý nghĩa y như vậy, là người Mỹ đang trở lại Việt Nam để tìm cách lôi Việt Nam ra khỏi ảnh hưởng của Trung Quốc, cái mà chúng ta đang gọi là thoát Trung, hay là tránh né Trung, hay là đi dần với phía Mỹ, bớt dần về phía Trung Quốc. Hình như lịch sử vẫn đang lặp lại. Cái đó là cái tôi muốn mở đầu cái buổi nói chuyện hôm nay. Tất nhiên là anh Trần Anh sẽ tiếp tục gợi ý để chúng ta nói tiếp cái sự khác biệt và những cái sự giống nhau của một nước Việt Nam mà theo tôi là qua cái sự đô hộ của người Pháp, chúng ta bắt đầu một giai đoạn tiếp cận Tây phương. Và trong cái giai đoạn tiếp cận Tây phương đó thì tất nhiên là chúng ta phải xa ra khỏi cái Trung Quốc truyền thống, một cái nước Trung Quốc mà chúng ta luôn luôn chống lại khi họ muốn chiếm đóng, họ muốn đồng hóa chúng ta. Nhưng mà thật sự chúng ta vẫn chưa thoát khỏi, cho đến khi người Pháp đến, cái ảnh hưởng, alo, cái ảnh hưởng của Trung Quốc về mặt tư tưởng, văn hóa, chính trị. Thì khi người Pháp đến thì họ tìm cách đưa cái Tây học vào để mà triệt tiêu cái ảnh hưởng của Hán học và cái ảnh hưởng của Trung Quốc nói chung. Thì đó là cái ý đồ của người Pháp. Đó cũng là một cơ hội của Việt Nam luôn, để mà cho một số trí thức mới của Việt Nam, giống như cụ Phan Chu Trinh và một số những trí thức khác ở miền Nam như Trương Vĩnh Ký, vân vân, đương vào cái ảnh hưởng của cái Tây học đó, cái ảnh hưởng người Pháp đó, để mà vươn lên, để mà tìm một cái đường mới cho dân tộc chúng ta. Tôi nghĩ là cái tiến trình đó nó đã bắt đầu từ đầu thế kỷ 20 và tới giờ này hình như nó vẫn chưa chấm dứt. Đó là cái điều tôi muốn mở đầu với cuộc hội luận hôm nay.
Vâng, khi mà chúng ta đề cập tới cái vấn đề thời Pháp thuộc thì có lẽ đây cũng là một đề tài tế nhị. Nhưng mà cái vấn đề mà chúng ta muốn nói ở đây là chúng ta hãy bỏ qua tất cả những cái vấn đề mà tình cảm. Chúng ta ở đây không nói về vấn đề tình cảm, yêu thương cái người Pháp như thế nào, nhưng mà những cái giá trị của người Pháp đã xây dựng, và chúng ta dùng cái đó để chúng ta so sánh lại với cái thay thế của người Pháp là hiện tại bây giờ là cái tập đoàn của Trung Cộng. Thì chúng ta sẽ thấy rõ rằng cái vấn đề tình cảm chúng ta gạt vào bên, và chúng ta dùng cái lý trí và tất cả những cái sự kiện mà chúng ta đã có được và trong tương lai nó cũng sẽ xảy ra như thế nào. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đề cập tới vấn đề đó. Thì trước tiên, trong cái vấn đề mà ảnh hưởng của Pháp thì chúng ta không thể nào mà bỏ qua cái vấn đề mà tư tưởng. Bởi vì cái tư tưởng của Pháp giống như hôm nãy là giáo sư có đề cập tới, cũng như là bao nhiêu lần trước mà chúng ta đề cập tới, song song với cái tư tưởng của Pháp là cụ Phan Chu Trinh cũng đã tiếp thu được rất nhiều cái tư tưởng của Tây Phương, không phải là chỉ Pháp không. Nhưng mà nói chung là cái đối tượng là cái nhân quyền. Nhưng mà cho tới giờ phút này thì sang tới cái thế kỷ thứ 20, chúng ta lại gặp lại một cái nạn cũng về cái tư tưởng. Mà cái tư tưởng đó thì nó là một cái tư tưởng hoàn toàn đối nghịch với cái tư tưởng của cụ Phan Chu Trinh, cũng như là Pháp họ đã mở ra một cái viễn ảnh mới cho Việt Nam. Thì ngày hôm nay có lẽ chúng ta chỉ tập trung được vào cái vấn đề này, còn những vấn đề xã hội hoặc là vấn đề khác thì chúng ta sẽ tính sau, chúng ta sẽ nói sau. Nhưng mà khi mà nói đến cái vấn đề tư tưởng thì chúng ta thấy rõ ràng hai cái tư tưởng nó hoàn toàn là xung khắc với nhau. Một là cái tư tưởng Pháp dùng cái tư tưởng của tự do nhân quyền, họ muốn đưa đất nước Việt Nam vào cái quỹ đạo của họ. Trong khi đó thì chúng ta giờ này sau cái vào khoảng cuối thế kỷ thứ trước, tức là cuối thế kỷ thứ 20, thì dưới cái ảnh hưởng của sau khi mà Cộng sản Việt Nam đã toàn quyền cai trị cái Việt Nam, thì cái ảnh hưởng của Trung Quốc rất là lớn ở trong đó, và dĩ nhiên là cái tư tưởng của Cộng sản quốc tế. Cả hai cái tư tưởng đều phát xuất từ bên Tây phương cả. Và cái người Việt Nam đã đem áp dụng vào trong cái thế kỷ hiện đại bây giờ, nó làm cho thụt lùi hơn một thế kỷ. Đây là một cái chướng ngại rất là lớn trong cái tiến trình tranh đấu cho Việt Nam của chúng ta. Và muốn xây dựng một Việt Nam mới thì có lẽ chúng ta không thể nào không nói đến cái khúc mắc ở cái chỗ là cái hai cái luồng tư tưởng đã áp dụng vào cái Việt Nam của chúng ta trong thế kỷ thứ 20 và cuối thế kỷ thứ 20 và bước sang thế kỷ thứ 21. Nếu chúng ta không khéo thì cái tiến trình mà nếu theo cái tiến trình của các nhà lãnh đạo hiện tại bây giờ của Việt Nam thì có lẽ chúng ta sẽ lâm vào một cái tình trạng gọi là bị han hóa trở lại. Thì đây là cái mà chúng ta sẽ đề cập tới vấn đề về tư tưởng trước tiên. Dĩ nhiên trong vấn đề mà so sánh giữa thế kỷ thứ 20 và thế kỷ 21 chúng ta còn nhiều cái vấn đề để mà so sánh. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta muốn so sánh cái luồng tư tưởng phát xuất từ Tây phương nhưng mà lại là hai cái luồng tách rời và hoàn toàn đối lập với nhau. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đề cập tới vấn đề đó. Trước tiên là vấn đề Pháp đưa cái luồng tư tưởng đó vào cho Việt Nam thì được cái sự chấp nhận của các nhà trí thức của Việt Nam của chúng ta, là điển hình là cụ Phan Chu Trinh, và sau này thì cụ Phan Bội Châu cũng đã tiếp thu thêm và cũng đi theo cái con đường đồng ý để mà canh cải đất nước Việt Nam của chúng ta theo cái vấn đề mà khai dân trí và chấn dân trí trong cái vấn đề đó. Thì khi mà nói về cái vấn đề luồng tư tưởng như vậy á, thì giáo sư nghĩ như thế nào khi mà cái người Pháp họ đưa cái tư tưởng như vậy, và cho tới giờ phút này chúng ta phải đối chọi lại với một cái tư tưởng mà nó hoàn toàn là xung khắc với cái tư tưởng trước. Trong khi đó người dân thì chúng ta không có, người dân không có thay đổi, nhưng mà lãnh đạo thì thay đổi, và thành phần trí thức cũng đã, chúng ta kỳ trước chúng ta cũng có đề cập tới là thành phần trí thức cũng đã bị chia ra là nhiều cái thành phần như vậy. Thì ảnh hưởng như thế nào cái vấn đề mà tư tưởng của Cộng sản tác dụng lên cái đời sống hiện tại bây giờ, nếu mà trong tương lai chúng ta không có một cái gì để mà đối nghịch lại, thì cái lịch sử đó nó như thế nào, thưa giáo sư?
Vâng, chúng ta tiếp tục phân tích cái lịch sử một chút. Trước thì nói đến cái hướng mà Việt Nam mới phải ra đời. Thực sự ra cái nhu cầu đưa ra một cái nước Việt Nam mới nó không phải là bây giờ. Nó đã có ngay từ đầu thế kỷ 20 với những cái nhà trí thức yêu nước như là Phan Bội Châu, như Phan Chu Trinh, kể cả Trương Vĩnh Ký, Phạm Quỳnh vân vân. Những người đó đều là những người trí thức có hiểu biết, yêu nước, muốn tìm một cái đường để mở ra một cái nước Việt Nam khác. Không phải là cái nước Việt Nam dưới cái ảnh hưởng của Nho giáo, của cái thời Tống Nho, của cái thời triều đình, bởi vì triều đình nhà Nguyễn, một nước Việt Nam khác. Bởi vì không còn thể nào làm nước Việt Nam cũ được nữa rồi. Các vị đó đều biết hết. Mặc dù lúc đó là chưa có gì rõ ràng là phải nói như thế nào. Nhưng mà họ đều hiểu rằng là phải có một nước Việt Nam khác rồi. Thế thì ở đây tôi muốn nói là cái tiến trình mà từ đầu thế kỷ 20 tới bây giờ nó vẫn chưa hoàn tất là trên cái hướng đó. Tức là để đi tìm được một cái hướng cho một cái nước Việt Nam mới đó, thì rõ ràng là chúng ta nhìn lại lịch sử và cái địa lý, chính trị, địa lý, văn hóa của nước Việt chúng ta thì nó nằm ở một cái vị thế gần như là một cái ngã ba đường, tức là một cái nơi mà có thể hội tụ tất cả những cái ảnh hưởng văn hóa của thế giới. Trước hết là thế giới, đầu tiên là thế giới Đông Phương, tức là Ấn Độ và Trung Hoa. Vì vậy cho nên chúng ta thấy ở vào cái thời kỳ Lý Trần đó, sở dĩ mà nước Việt có thể hưng thịnh và trở nên một nước mạnh mẽ. Ba lần đánh thắng quân Nguyên, thống nhất được dân tộc ở từ trên xuống dưới một lòng, khiến cho quân Nguyên hùng mạnh như vậy mà không thắng được. Cũng như là trong suốt cả ba mấy trăm năm dưới thời Lý Trần, đất nước rất là phát triển, rất là mạnh về tất cả mọi khía cạnh, văn học, văn hóa, lịch sử, chính trị, kinh tế, quân sự. Đó là nhờ gì? Chúng ta nằm ở giữa ngã ba đường của Ấn Độ và Trung Hoa, nhưng thời đó đã tổng hợp được hai cái luồng ảnh hưởng, ở phía Bắc là Trung Quốc, ở phía Tây là Ấn Độ, và cộng với cái tinh thần dân tộc có từ thời Hùng Vương được phục hồi trở lại bởi những người như Lý Thường Kiệt, như là Ngô Sĩ Liên. Đó, thành ra chúng ta có một cái tầng lớp trí thức mới ra đời sau cái thời Bắc thuộc, tức là dưới cái ảnh hưởng của Hán chiếm đóng, và họ cố gắng để mà đồng hóa, tiêu diệt người Việt Nam về mặt nhân chủng cũng như về mặt văn hóa và xã hội và chính trị, thì chúng ta đã thoát ra khỏi và đã dựng nên một cái đất nước mấy trăm năm rất hưng thịnh. Thế thì nếu mà như vậy thì cái thời mà Pháp thuộc, mặc dù có 80 năm thôi, nhưng mà rõ ràng nó cũng ở trong cái bối cảnh như vậy. Tức là lúc đó thế giới không còn chỉ là Ấn Độ, Trung Hoa nữa, mà thế giới là có thêm Tây Phương. Và từ đó đến nay thì Tây Phương không phải chỉ là Pháp, và Tây Phương từ Pháp sang đến Mỹ, rồi đến Liên Xô. Liên Xô cũng là một phần của Tây Phương, như là anh Trần Anh vừa nói, Cộng sản cũng là từ Tây Phương sang. Anh nói rõ ràng cái quá trình mà chúng ta tiếp cận với Tây Phương tới giờ này vẫn là một quá trình giữa Tây Phương và Đông Phương. Đông Phương ở đây là cái ảnh hưởng của Ấn Độ, Trung Hoa, nó còn lại ở trong cái văn hóa Việt. Tây Phương là từ Pháp sang Mỹ và bây giờ là Cộng sản. Thì trong cái quá trình mà giữa Tây Phương và Đông Phương như vậy, thì cái đầu thế kỷ 21 này, nó ở trong cái bối cảnh toàn cầu. Lúc đó cái Đông và Tây đang gặp gỡ nhau, đang hòa quyện với nhau trong một cái thế giới mới. Thì trong khi đó ở Việt Nam, chúng ta vẫn chưa thoát ra khỏi. Và nó lại giống như là đầu thế kỷ 20. Cái Đảng Cộng sản bây giờ nó không khác gì cái triều đình Huế của đầu thế kỷ 20 cả. Cái triều đình Huế cũng chưa thể thoát ra khỏi Trung Quốc về mặt tư tưởng, về mặt chính trị, ảnh hưởng Tống Nho, cho nên đã thất bại khi người Pháp đang châm chiếm đất nước. Còn bây giờ thì Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc đều chấp nhận một cái chủ nghĩa là Cộng sản, đều muốn xây dựng đất nước theo một cái mô hình mà bây giờ Trung Quốc trở thành đàn anh, trở thành cái nước gương mẫu. Mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã có một thời, ít nhất là từ Hội nghị Thành Đô cho tới bây giờ, là chịu hoàn toàn dưới cái sự ảnh hưởng, cũng như là chưa kể là cái sự chi phối, cái sự xâm nhập về người, về ảnh hưởng, về tư tưởng, và bây giờ là đến về đất đai, về biên giới và về biển. Thành nghe rõ ràng á, là cái Đảng Cộng sản bây giờ nó cũng giống như cái triều đình Huế, là vẫn bị ảnh hưởng rất là nặng nề bởi Trung Quốc, vẫn không thoát ra khỏi được Trung Hoa và không tổng hợp được những cái ảnh hưởng của thế giới giống như cái thời Lý Trần. Cho nên Đảng Cộng sản đã không những là không đưa được Việt Nam phục hưng được, mà trái lại càng làm cho đất nước càng suy thoái đi, y như là triều đình Huế hồi trước vậy. Vấn đề bây giờ là chúng ta cũng phải đối phó với một cái người Pháp đến để xâm lăng chiếm đóng chúng ta, và chúng ta đang phải đối phó với chính Trung Quốc là đang xâm lăng và đang tìm cách đồng hóa, là bởi vì chính cái ban lãnh đạo hiện nay là một bộ phận của Trung Quốc theo nghĩa là chính trị và tư tưởng. Đó là cái khác biệt với cái đầu thế kỷ 20. Trong khi đầu thế kỷ 20 chúng ta có người Pháp ở bên ngoài vào tìm cách đẩy cái ảnh hưởng Trung Quốc đi, thì bây giờ đó thì Đảng Cộng sản đã hoàn toàn lệ thuộc vào Trung Quốc, và bây giờ dù là có muốn tìm cách tách ra thì không có một cái thế nào để dựa vào tách ra được nữa. Và bây giờ thì lại đang cố gắng để mà kêu gọi và thân thiện với Mỹ để Mỹ có thể vào Việt Nam để tìm cách đẩy cái ảnh hưởng của Trung Quốc ra về mặt tư tưởng, về mặt chính trị, về mặt kể cả về mặt an ninh quốc phòng. Thì tôi nghĩ rằng đấy là những cái điểm vừa giống nhau và vừa khác nhau. Và vì vậy cái tình hình hiện nay nó cũng rất là nguy hiểm, vì cái đối phương hiện nay không phải là Tây phương nữa mà là chính là Đông phương. Cái mà có thể đe dọa đến cái sự diệt vong của dân tộc lại trở lại chính là Trung Quốc, chính là Hán, là Đại Hán mới. Một cái Đại Hán, nếu ngày xưa đó, cái Đại Hán đó với cái triều đình là một, bởi vì cùng chấp nhận cái Nho học, tức là triều đình Huế chấp nhận cái Tống học, Tống Nho. Thì bây giờ đó, triều đình Hà Nội bây giờ ra Đảng Cộng sản, chấp nhận chủ nghĩa Cộng sản. Và như vậy thì không thể nào thoát khỏi cái sự chi phối của Đảng Cộng sản Trung Quốc về mặt tư tưởng, về mặt chính trị. Và đấy là cái nguy cơ rất là lớn. Và chính vì vậy mà lúc này là cái lúc lại phải phát động một cái phong trào, một cái phong trào từ quần chúng, giống như cụ Phan Bội Châu, cụ Phan Chu Trinh và cái tầng lớp trí thức yêu nước lúc đó, là ra khỏi triều đình, là tách ra khỏi triều đình, tức là quần chúng, người dân phải đứng ra. Bởi vì không thể nào trông mong vào triều đình được nữa ở đầu thế kỷ 20. Bây giờ thì hoàn toàn không thể trông mong vào cái ban lãnh đạo Đảng Cộng sản ở Hà Nội được nữa. Thì chính là cái phong của quần chúng lúc này là lúc phải sống dậy, giống như thời đầu thế kỷ 20, với những người như Phan Bội Châu, với những người như Phan Chu Trinh, với những cái thành phần trí thức, mặc dù rằng thân thiện với Pháp, nhưng tìm cách để canh cải đất nước, như ngay cả những người như Trương Vĩnh Ký, như là Phạm Huỳnh, vân vân. Thì tôi nghĩ rằng đấy là cái bối cảnh hiện nay, nếu chúng ta so sánh nó với đầu thế kỷ 20, và trong đó cái vai trò của người Mỹ, tất nhiên nó khác với vai trò của người Pháp, nhưng mà người Mỹ cũng có thể giúp để có thể đẩy đóng góp vào cái chuyện làm thế nào để bảo vệ được cái đất nước, bảo vệ được cái sự xâm lấn của Trung Quốc, và đồng thời giúp cho cái phong trào quần chúng nó tiến ra được. Đấy là cái nó khác với người Pháp.
Vâng, trong một cái bối cảnh như vậy đó, thì chúng ta có một cái điểm để chúng ta đưa ra để chúng ta so sánh nữa, là trong cái thời bị Pháp thuộc đó, thì mặc dù Pháp thuộc nó đô hộ chúng ta, nhưng mà những cái thâm độc của nó, nếu mà so sánh với cái thâm độc của Trung Hoa bây giờ đó, thì chúng ta sẽ thấy được một cái thâm độc của nó quá nguy hiểm. Pháp ngày xưa, nếu mà họ có giống như là thuộc địa của Pháp là ở trong miền Nam đi nữa đó, thì họ cũng chỉ khai thác về vấn đề vật chất mà thôi. Còn bây giờ thì thay vì Trung Cộng khai thác những cái tiềm năng ở trong quốc nội của Việt Nam, chẳng hạn như là họ mua những cái vùng đất một từ Vũ Áng chẳng hạn mới xảy ra cho đến Bô Xít, hoặc là những cái vùng giáp ranh ở biên giới phía Bắc, thì họ mua từng vùng như vậy thì có lẽ nó đâu khác gì cái thuộc địa ngày xưa mà Pháp đã chiếm hẳn cái vùng đất miền Nam để mà làm thuộc địa. Nhưng mà cái đó nó chỉ là khai thác về cái vật thể của Việt Nam của chúng ta thôi. Nhưng mà cái thâm độc của Cộng sản hiện tại bây giờ đã bắt tay vào với Trung Cộng đó, để mà từ từ tới một cái lúc nào đó, thì thay vì mua một thành phố, rồi tới mua một tỉnh, rồi tới mua một vùng, nó cũng sẽ trở thành một cái thuộc địa như vậy. Thì đây là một cái mà tương đồng mà Trần Anh cũng muốn giáo sư nói thêm về cái vấn đề. Đây là một cái nguy hiểm, nếu mà chúng ta không đẩy thì đây là một nguy hiểm đã đang tiệm tiến. Cái vấn đề của chúng ta ở đây là chúng ta phải đương đầu vấn đề tiệm tiến trong tương lai. Nó không xảy ra đùng một cái, nhưng mà bao nhiêu nhà phân tích trong quá khứ đã nhìn thấy rất là rõ điều đó. Nhưng mà Cộng sản hiện tại bây giờ họ phất lờ đi cả. Đây là một cái điều, không phải là Trần Anh nghĩ không phải là họ ngu dốt, nhưng mà đây là một cái sự thỏa thuận. Thì giáo sư nghĩ như thế nào trong cái vấn đề, nếu mà chúng ta so sánh với cái thuộc địa của Pháp ngày xưa với những cái mua lại đất mặc dù mua lại trong một khoảng thời gian nào đó của Trung Cộng sang nó mua, thì giáo sư nghĩ như thế nào trong vấn đề đó?
Nếu mà so sánh thì tôi thấy như hồi nãy nói là cái triều đình Huế với cái ban lãnh đạo Đảng Cộng sản hiện nay đó, thì bây giờ nguy hiểm hơn rất nhiều, và cái nguy cơ diệt vong nó kinh khủng hơn rất nhiều. Là bởi vì lý do đơn giản thôi, nếu ta trở lại đầu thế kỷ 20 đó, thì chúng ta thấy có ít nhất là ba cái thành phần ở trong cái đất nước Việt Nam vào đầu thế kỷ 20. Ít nhất là từ cái thập niên từ thập niên 20 trở đi, 1920 trở đi thì nó rõ lắm. Thứ nhất là triều đình Huế. Là triều đình Huế là hoàn toàn bất lực. Hoàn toàn không có một cái chỗ dựa nào hết. Với người dân thì gần như không còn. Với trí thức cũng gần như không còn. Chỉ còn người Pháp. Và cái chỗ dựa là người Pháp. Nhưng mà triều đình Huế thì bị cô lập. Nó chỉ còn một cái vùng ở miền Trung. Còn miền Bắc và miền Nam thì hoàn toàn ở trong tay người Pháp rồi. Còn bây giờ ban lãnh đạo Đảng Cộng sản thì vẫn chi phối toàn bộ đất nước. Mà trong khi đó thì lại gắn chặt với cái kẻ thù là Trung Quốc. Gắn chặt về tất cả mọi khía cạnh. Ít nhất là từ hội nghị Thành Đô cho tới giờ. Dù là bây giờ có những cái thành phần ở trong lãnh đạo nhìn thấy cái nguy cơ và muốn tìm cách thoát chung thì cũng rất là khó khăn. Là vì suốt từ hội nghị Thành Đô 1990 cho tới giờ, 92 cho tới giờ, nó đã cả mấy chục năm, nó đã xâm nhập vào, nguy hiểm nhất là vào hệ thống an ninh, vào hệ thống quân đội, vào hệ thống chính trị. Rất nhiều cán bộ được đào tạo huấn luyện, vân vân. Và bây giờ đến đất đai, có những cái vùng thỏa thuận để nó vào, như là Vũng Áng. Trước đây định vào cả cái vùng cao nguyên về Bô Xít. May nhờ có nhiều trí thức tiến bộ đã lên tiếng và đã chống đối, cho nên là nó đã đỡ được, nhưng mà chưa biết là ở đấy còn hay không, và rất nhiều vùng khác. Thành ra nếu mà so sánh như vậy với cái triều đình Huế lúc Pháp thuộc và cái ban lãnh đạo Đảng Cộng sản hiện nay ở Hà Nội dưới ảnh hưởng của Trung Quốc thì rõ ràng là nguy hiểm hơn rất nhiều. Trong khi ở cái thời Pháp thuộc thì chúng ta thấy có thành phần thứ nhất là triều đình Huế, cái thành phần thứ hai là Pháp, tức là kẻ đô hộ, và thành phần thứ ba là những cái người yêu nước, trong đó những người trí thức miền Bắc, miền Nam, miền Trung, những người đại biểu bởi Phan Bộ Châu, Phan Chu Trinh, bởi và một cái thành phần yêu nước mà sẵn sàng dù là hợp tác với Pháp nhưng cũng tìm cách mở đường ra để cho đất nước tiến lên, nó khác đi, nó mới đi. Thì chúng ta thấy có ba cái thành phần. Còn bây giờ ở Việt Nam hiện nay đó thì chúng ta chỉ thấy có hai thành phần. Thực ra ra cái thành phần thứ hai, tức là thành phần quần chúng đó, để chống lại, vừa yêu nước tức là chống lại Tàu, lại vừa muốn dân chủ tự do, tức là chống lại cái sự độc tài. Thì cái thành phần đó rất là yếu, và vì Đảng Cộng sản chi phối toàn đất nước, cho nên là họ đàn áp cái thành phần này. Gần đây nó bắt đầu nói lên được một chút, và có thể là nhờ những sự ảnh hưởng và ủng hộ của quốc tế, đặc biệt là của Mỹ và của cái cộng đồng người Việt hải ngoại, là cái mà cái thời Pháp thuộc nó chưa có, hay là nó rất yếu. Nó cũng có rồi, ví dụ cái hải ngoại ở bên Hoa Nam, cái hải ngoại ở bên Paris, ví dụ như cụ Phan Văn Trường, Nguyễn Thế Truyền, kể cả Hồ Chí Minh, Nguyễn Ái Quốc là đã hoạt động ở trong cái hải ngoại đó. Nhưng mà cái hải ngoại bây giờ của mình thì nó rộng lớn hơn và nó mạnh hơn, là nhờ những cái đó hỗ trợ. Thì bây giờ cái phong trào quần chúng ở trong nước bắt đầu ra, bắt đầu mạnh lên chút, bắt đầu có những cái nhân vật mà có thể, tất nhiên chưa thể nào nổi bằng như Phan Bội Châu hay như Phan Chu Trinh, nhưng mà nó bắt đầu ra. Nhưng mà nó vẫn còn rất yếu. Thành ra nó khác với cái thế kỷ 20, và nó cái nguy cơ của diệt vong và tiêu diệt nó quá lớn, nó nguy hiểm hơn rất nhiều. Là bởi chính ban lãnh đạo Đảng Cộng sản và Bắc Kinh và Trung Quốc là một, ít nhất là cho đến gần đây, sau khi mà Trung Quốc bày tỏ những cái ý đồ xâm lăng xâm lược quá lộ liễu, khiến cho những ban lãnh đạo Hà Nội không thể nào mà có thể hoàn toàn nghĩa là tuân theo Bắc Kinh được nữa đó. Nhưng mà có thể là đã quá trễ. Nếu mà không, cái phong trào quần chúng không lên mạnh, nếu mà quốc tế không vào để hỗ trợ, thì có lẽ chúng ta rất là khó khăn để mà thoát khỏi ảnh hưởng Trung Quốc trong cái tình hình hiện nay. Mấy là chúng ta đã bắt đầu có những cơ hội, ít nhất là trong vòng 5, 7, 10 năm nay trở lại đây, để chúng ta ra được một cái thành phần đó là từ quần chúng, cũng như là đầu thế kỷ 20, là cái thành phần từ trong quần chúng. Mà quần chúng ở đây phải hiểu có hai thành phần, một cái thành phần trí thức, những người hiểu biết, và cái thành phần quần chúng, tức là những người bình dân. Thì ở đây chúng ta có hai thành phần, một cái thành phần trí thức và một thành phần bình dân, ở đây là những người nông dân, những người công nhân. Thì bây giờ đang ra cái phong trào đó, thì tôi nghĩ rằng đấy là cái để mà có thể nói đến cái nhưng mà cái nguy cơ về Trung Quốc nó lớn hơn rất nhiều. Nếu mà người Pháp thì họ chiếm đóng toàn đất nước chúng ta thì nó rất là rõ, bởi vì người Pháp là người mũi ló, mắt xanh, da trắng, to con, dễ thấy lắm, đi đâu là thấy ngay. Nhưng mà Trung Quốc, nếu nó không nói tiếng Tàu thì nó không khác mình bao nhiêu về hình dạng, cho nên nó nguy hiểm hơn rất nhiều. Và cái nguy hiểm đó là chúng ta đã thoát được ở cái thời Bắc thuộc, bây giờ nó đang tái lập trở lại, nó cũng giống như vậy. Thì tôi nghĩ rằng đấy là những cái mà mình có thể nhìn ra cái bối cảnh hiện nay, nó tương đồng cũng như nó khác biệt, và cái nguy cơ về diệt vong nó lớn hơn rất nhiều.
Vâng, vừa rồi thì chúng ta đề cập tới những cái thực tế của vấn đề Việt Nam của chúng ta. Nói ra thì có vẻ bi quan, nhưng mà nếu mà toàn dân của Việt Nam của chúng ta, kể cả hải ngoại cũng như là quốc nội, nếu mà không chú tâm về cái vấn đề đó thì có thể nó sẽ xảy ra. Nhưng mà cái vấn đề có thể đó nó còn tùy thuộc vào một cái vấn đề mà tích cực hơn nữa mà chúng ta sẽ nói trong tương lai. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta không có đủ giờ nữa, thì Trần Đánh chỉ xin giáo sư phớt qua về một cái viễn ảnh trong tương lai, làm thế nào để thoát ra được trong một thời gian 5 phút, để chúng ta có cái phần tích cực của ngày hôm nay. Chứ còn từ nãy giờ mình nói thì có vẻ hơi tiêu cực, nhưng mà đó là một cái thực tế chúng ta phải đề cập tới, để chúng ta rút tỉa những cái gì mà chúng ta học được ở trong quá khứ để chúng ta áp dụng vào tương lai. Thì nếu mà cái viễn ảnh như vậy thì viễn ảnh trong tương lai nó sáng sủa đến cỡ nào, thưa giáo sư?
Hoặc là... mình cứ nhìn lại lịch sử lại lặp lại như chúng ta nói đó, thì 1.000 năm đô hộ của Tàu đó, nó đã không làm ta mất nước, mà sau đó là một cái thời phục hưng mấy trăm năm Lý Trần, đó là cái đầu tiên, mà cái đó rõ ràng cái đó là không thể nào chối cãi được nữa. Đến cái thứ hai đó là ngay cái thời Pháp thuộc, thì chúng ta lúc đó tưởng là có thể không bao giờ có thể ra khỏi được người Pháp, vì không có cái sức gì để đánh lại nó hết. Súng đạn nó mạnh hơn, người nó đông hơn, quân lính nó văn minh hơn, mọi vấn đề. Mà tất cả cái lớp và tầng lớp trí thức lúc đó, đó, những người yêu nước để chống lại Pháp rất là thiểu số. Còn đại đa số đó, nhất là sau cái bài diễn văn của Albert Serro đó, mà tôi nhắc đến đầu 1919 đó, là từ sau đó trở đi đó, là người Pháp cứ thế mà tung hoành thôi. Các trường Tây học mở ra khắp nơi. Đó, rồi trường đại học mở ra, rồi cả một cái tầng lớp trí thức mới, rồi đi Tây học. Gần như không có cái gì chống đối nữa. Cho đến khi đệ nhị thế chiến, suốt cả mấy thập niên như vậy. Thì nếu mà như vậy thì chúng ta lúc đó, nếu mình sống vào trong những năm 1930 chẳng hạn, nhất là sau khi mà những cái phong trào như Nguyễn Thái Học, 13 liệt sĩ, tất cả bị tiêu diệt hết. Đó, rồi trong khi đó thì trường học ở khắp nơi, thì chúng ta rất là bi quan, phải không? Nếu mà ta sống vào thời ấy. Nhưng mà thực sự ra nếu bây giờ mình nhìn trở lại, thì trong cái bối cảnh bi quan như vậy, nó nảy mầm ra những cái rất là mới, rất là đặc biệt. Thí dụ chữ quốc ngữ chẳng hạn. Nếu không nhờ cái thời kỳ đó thì chữ quốc ngữ đâu có phát triển. Mà nó phát triển ra rồi thì bây giờ chúng ta mới có cái chữ để mà chúng ta sử dụng như hiện nay. Thành ra rõ ràng ở trong cái đen tối như vậy, nó đã ra một cái. Mà nếu không có cái thời kỳ đó, nếu chỉ ở dưới cái thời Hán học của triều đình thôi, mà luôn luôn đi theo Bắc Kinh theo kiểu là Tống Nho, thì chữ quốc ngữ làm sao phát triển được. Đó là một. Cái thứ hai đó là rất nhiều cái mới. Ví dụ như báo. Báo chẳng hạn là một cái gì rất là mới. Việt Nam chưa hề có. Thì chúng ta thấy khi mà người Pháp chiếm đóng miền Nam 1962, thì 1862, thì 1865 là tờ báo đầu tiên ra đời bằng chữ quốc ngữ là Gia Đình Báo. 1865, mình không thể tưởng tượng được. Rồi sau đó tất cả bao nhiêu chữ quốc ngữ, bao nhiêu báo chí, bao nhiêu chữ quốc ngữ ra đời, rồi nương vào các trường học mở ra, một tầng lớp tri thức mới ra, mà tầng lớp trí thức này vừa là có Tây học mà rất nhiều người vẫn còn giỏi Hán học và đặc biệt nữa là giỏi quốc ngữ, và bắt đầu phát triển ra một cái hệ thống văn hóa văn học mới của Việt Nam, rồi ngành âm nhạc, rồi văn học nghệ thuật, rồi họa hội họa, rồi kiến trúc. Đấy là chưa kể về mặt vật thể, một tuyến đường xe hỏa từ Bắc đến Nam. Bây giờ, ngay bây giờ đó, dưới cái chế độ cộng sản suốt 40 năm nay đã làm được những cái gì bằng cái thời pháp thuộc đó không? Về mặt vật thể, tức là xây dựng một tuyến đường như vậy, chỉ trong 1930 là nó đã xong, 1936 là nối liền Sài Gòn Hà Nội dài 1.700 cây số, rồi những cái cầu rất là tân tiến như cầu Long Biên, cầu Hàm Rồng cho tới giờ này vẫn còn tồn tại. Đấy là chưa kể về mặt chính trị ở miền Nam, cái đảng chính trị theo hình thức Tây phương đầu tiên ra đời vào thập niên 1920, ví dụ như gọi là lập hiến do Bùi Quang Chiêu lập ra cùng với Phan Văn Trường là lập ra 1923, thành cái cả một cái mới, một nước Việt Nam mới, cứ thế nó ra trong lòng cái chế độ thuộc địa. Tôi muốn nhắc cái đó để nói bây giờ chúng ta phải nhìn nhận một cái mới đáng ra ở trong lòng cái chế độ cộng sản hiện nay, và cái mới này tất nhiên là nó không thể chấp nhận Bắc Kinh, nó không chấp nhận cộng sản, nhưng nó cũng sẽ không lệ thuộc vào bất cứ một cái nước nào, kể cả nước Mỹ. Thành ra đấy là cái mà tôi muốn nói rằng là chúng ta hãy nhìn thấy quá khứ thời 1000 năm Bắc thuộc, thời Pháp thuộc và bây giờ thời cộng sản, chúng ta sẽ thấy, đang thấy, đã thấy, đang thấy và sẽ tiếp tục thấy một cái mới nó ra đời trong cái bóng đêm, và một nước Việt Nam mới hiện nay đang ra rồi ở ngay ở tại Việt Nam, và chúng ta đã thấy nó biểu lộ bằng những cái phong trào đấu tranh, bằng những sự thức tỉnh của quần chúng, vân vân và vân vân. Đó là tôi muốn đưa ra một cái viễn ảnh như vậy trước, để rồi nếu có cơ hội mình sẽ phân tích. Nhưng cái điểm tôi muốn kết luận ở chỗ này, quan trọng nhất tất cả những cái đó là phải từ người dân. Khi nào người dân bắt đầu thức tỉnh, bắt đầu cảm thấy rõ ràng họ gắn liền với vận mệnh của đất nước, vận mệnh đất nước gắn liền với vận mệnh của người dân, thì lúc đó chúng ta sẽ thấy một cái mới nó ra và nó thoát ra khỏi cái đêm tối. Cái đó đã xảy ra sau 1000 năm đô hộ của người Tàu, sau gần 100 năm đô hộ của người Tây, của người Pháp, và bây giờ gần nửa thế kỷ dưới chế độ cộng sản, chúng ta đang thấy cái đó nó tái lập trở lại.
Vâng, chúng ta sẽ tiếp tục để nói về cái Việt Nam mới nó như thế nào, làm thế nào để có được một cái Việt Nam mới đáp ứng được cái nhu cầu của 90 mấy triệu người Việt Nam và mấy triệu người ở hải ngoại này. Thì đây là những cái mà chúng ta sẽ đề cập tới trong tương lai, kể cả những bối cảnh của hải ngoại, kể cả những bối cảnh khu vực ở trong cái ảnh hưởng đến cái tiến trình dân chủ hóa cũng như là một cái Việt Nam mới của chúng ta như thế nào trong tương lai. Nhưng mà ngày hôm nay vấn đề thời gian dành cho cái chương trình này chỉ hết hạn rồi, nên chúng ta sẽ hẹn với quý thính giả vào kỳ tới. Và một lần nữa xin cảm ơn quý thính giả và cảm ơn giáo sư Đoàn Viết Hoàn. Kính chúc giáo sư cũng như là gia đình quý thính giả một đêm còn lại thật là an lành bên người thân. Việt Nam ơi, yêu mến ngàn đời, yêu lý che xanh có con sông chảy quay. Nào ta hát khúc hát lạc hồng, làm muôn cánh chim bay dập biển đông. Việt Nam tiến bước đi lên, viết thêm trang sử vàng. Nào ta hát khúc hát Việt Nam.